Hạ nhân trước tiên bẩm báo tình hình của Trương Tiểu Phàm. Điền Bất Dịch cười nhạt, cũng chẳng thèm nhìn Trương Tiểu Phàm lấy một cái. Tôi Như mỉm cười nói: À Tiểu Phàm, con đến Đại Trúc Phong chúng ta cũng đã 3 năm rồi nhỉ? Trương Tiểu Phàm vội đáp: Vâng thưa sư nương. Tôi Như khẽ thở dài than: Ôi, thời gian trôi nhanh thật đó, chớp mắt đã 3 năm trôi qua. Nói đoạn ngừng lại một lúc, rồi cao giọng nói với 6 đệ tử còn lại: Các con có cảm thấy thế không? Chúng đệ tử Đại Trúc Phong nhất tề ngồi thẳng dậy đáp: Vâng thưa sư nương, có ạ. Tôi Như hừ một tiếng nói: Bây giờ đến tiểu sư đệ các con cũng đã lớn, thế mà 3 năm nay các con một chút tiếng cảnh cũng không có, phải chăng là muốn làm cho ta và sư phụ tức chết phải không? Mọi người không dám nói năng gì, nhưng đều hướng ánh mắt về phía Tống Đại Nhân. Tống Đại Nhân trước sự thôi thúc của các sư đệ đành trân mình thưa: Sư nương yên tâm, chúng con lần này nhất định tỏ ra xứng đáng. Trên mặt Tô Như hiện ra rõ rệt 2 chữ không tin, nhưng vừa định nói, Điền Bất Dịch thốt nhiên xen ngang: Lão Lục. Đỗ Tất Thư rùng mình, ngẩng đầu lên ngạc nhiên hỏi: Sư phụ ngươi gọi con ạ? Điền Bất Dịch lãnh đạm nói: Mấy ngày nay ta xem ngươi những lúc rỗi đều ở trong bếp hoa chân múa tay với đám nồi bát mùi chậu, là chuyện gì vậy? Đỗ Tất Thư đỏ mặt há miệng đờ lưỡi, rồi lúc bốn hỏi: Sư phụ ngươi trông thấy con sao? Tô Như kêu lên một tiếng: Tất Thư, thế là thế nào? Đỗ Tất Thư do dự một lúc lâu, khe khẽ đáp: Đệ tử muốn xem có thể làm những thứ đồ vật ấy động đậy không. Mọi người biến sắc, cảnh giới khu vực là cơ sở căn bản để luyện thành pháp bảo trong Thanh Vân môn đạo pháp, trừ phi đạt tới tầng thứ 4 trong Ngọc Thanh cảnh của Thái Cực Huyền Thanh đạo thì không thể tưởng đến. Điền Bất Dịch gật gật đầu, nét mặt thì chẳng lộ vẻ gì, nhưng trong mắt lướt qua một ánh hoan hỷ hỏi: Thế sao rồi? Đỗ Tất Thư khe khẽ đáp: Hình như có động đậy một chút xíu. Ồ, mọi người ồn ào, thảy đều kinh ngạc vui mừng. Lão Ngũ Lữ Đại Tín ngồi bên cạnh vỗ mạnh vào vai y, mặt mày tươi rói. Tôi Như ngồi đối diện đó cũng vui vẻ cười: Hảo tiểu tử, không ngờ con lại hăng hái phấn đấu như vậy, chuyện từ khi nào thế? Đỗ Tất Thư lây cảm giác của mọi người cũng thấy thoải mái rồi nói: Chỉ mới gần đây, mấy ngày trước con ở trong bếp tu hành, đột nhiên phát giác dưới sức mạnh của niệm chú, ly nước trên bàn lay động. Con đoán chẳng thể nào con đã đột phá được tầng thứ 3. Nói đến đây, y cười ngượng lại tiếp: Có điều trong lòng đệ tử ngờ ngợ không dám tin, bèn thường xuyên thử, chẳng ngờ bị sư phụ phát hiện. Điền Bất Dịch mỉm cười: Là thế này, giữa tầng thứ 3 và thứ 4 của Ngọc Thanh cảnh tuy tác dụng khác nhau một trời một vực, nhưng mới luyện thành thì tuyệt nhiên không có biểu hiện gì khác thường rõ ràng. Con là người nhanh nhẹn linh mẫn, nhập môn tuy muộn nhưng chẳng ngờ đi sau lại về trước. Mọi người đều cười nhao nhao chúc mừng. Giữa đám ấy, Điền Linh Nhi chen vào kêu lên: Lục sư huynh, thế huynh đã quyết định là tu luyện pháp bảo gì chưa? Đỗ Tất Thư ngớ ra một lát rồi đáp: Chưa, ta cũng vừa nhờ sư phụ nói mới khẳng định mình đã tu tập đến tầng thứ 4, còn chưa kịp nghĩ đến. Tô Như mỉm cười nói: Không gấp, mấy ngày nữa con hẳn từ từ nghĩ. Có điều tính khí của sư phụ các con cũng biết rồi, từ xưa đến nay đều không ép các con phải tu luyện tiên kiếm. Con thích cái gì thì suy nghĩ cho kỹ rồi đi tìm chất liệu đi. Trương Tiểu Phàm đứng một bên ngưỡng mộ kinh khủng, thấy Lục sư huynh cười ngoác đến cả mang tai, lại nghe Điền Bất Dịch nói: Lão Lục này. Đỗ Tất Thư vội vàng đáp: Sư phụ. Điền Bất Dịch nói: Theo tiền lệ của Thanh Vân môn chúng ta, đệ tử tu hành đến tầng thứ 4 của Thái Cực Huyền Thanh đạo lại phải hạ sơn ngao du thiên hạ, đồng thời tìm kiếm chất liệu tốt và linh vật để tu luyện bảo bối. Ngoài ra, may nhờ cơ duyên tạo hóa của con, còn có thể tìm được thần vật ngự tụ linh khí của trời đất. Con chuẩn bị đi, mấy ngày nữa rồi hạ sơn. Đỗ Tất Thư ngây ra, trong mắt có mấy phần bình dị, lại có mấy phần hoan hỉ, khe khẽ thưa: "Vâng." Nói đoạn sực nghĩ ra điều gì nói: "Có điều sư phụ ơi, việc ăn uống ở đây từ xưa tới nay đều do đệ tử đảm trách, nay đệ tử đi rồi." Lữ Đại Tín ngồi cạnh y ha ha cười to: "Đệ lo cái gì, thế trước khi đệ nhập môn chẳng phải là đã có ta hay sao? Yên tâm đi, đói cũng chẳng chết người nào đâu." Đỗ Tất Thư và mọi người đều bật cười, chỉ có Điềm Linh Nhi đứng một bên chấm chiếm treo. Ngũ sư huynh nói mà không biết ngượng, cơm canh huynh nấu mùi từ nhỏ đã ăn qua, quả đúng là cơn ác mộng. Lữ Đại Tín đỏ mặt, mọi người cười vỡ cả nhà. Đợi tiếng cười hơi ngớt, Điềm Bất Dịch lãnh đạm bảo: "Từ nay về sau, việc bếp núc giao cho lão thất làm." Mọi người lặng đi. Lữ Đại Tín ngạc nhiên nói: "Sư phụ, sư đệ y hãy còn nhỏ." Điềm Bất Dịch liếc xéo nhìn Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm vội thưa: "Vâng, thưa sư phụ yên tâm, con thường giúp lục sư huynh ở nhà bếp, có thể làm được mà." Điềm Bất Dịch gật đầu, chẳng nói thêm gì nữa, phẩy tay: "Ăn cơm thôi." 3 ngày sau, Đỗ Tất Thư dọn xong xuôi, đem hết những việc cần làm trong bếp dặn dò Trương Tử Phàm thật kỹ càng, rồi hạ sơn ra đi. 3 năm nay, trong các sư huynh ở đây, Đỗ Tất Thư tuổi trẻ nhất, tính tình lại hoạt bát, là người Trương Tử Phàm rất thân cận. Nay ý đi rồi, Trương Tử Phàm quyến luyến không dứt, cảm thấy đã trúc phong tự dưng quạnh quẽ đi nhiều. Sau đó, Trương Tiểu Phàm bắt đầu bài tập thứ 2 trên Thanh Vân Môn, bài tập bếp núc. Hôm ấy là lần đầu tiên hắn chính thức nấu cơm làm thức ăn. Một mình hắn loay hoay trong bếp suốt cả buổi sáng, vo gạo rửa rau, bận tít mít. Nhóm một cái đến trưa, Điềm Bất Dịch và mọi người vào nhà ăn, đã thấy trên bàn bày biện cơm canh xong xuôi y như mọi khi. Trương Tiểu Phàm thì ngồi cuối bàn, hai tay nắm vào nhau, khép na khép nét. Ai cũng có thể nhận thấy là hắn rất căng thẳng. Mọi người ngồi xuống, Điềm Bất Dịch chẳng nói năng gì, nhưng Tô Như thì nhìn Trương Tiểu Phàm, trên mặt lộ nét tươi cười rồi hỏi: "Tiểu Phàm, lần đầu tiên nấu cơm thấy thế nào?" Trương Tiểu Phàm mở miệng, nhưng không nghĩ ra là nên nói cái gì. Điềm Bất Dịch hừ một tiếng rồi bảo: "Ăn cơm thôi." Chúng đệ tử ứng tiếng, cầm đũa lên gắp thức ăn rồi lùa vào miệng. Trong nhà ăn một bầu không khí lặng lẽ. Trương Tiểu Phàm hồi hộp đến mức tim muốn nhảy vọt ra khỏi miệng, trên mắt trên trán lướt mức mồ hôi lạnh, khe khẽ thưa: "Sư phụ, sư huynh, đệ tử làm chẳng ra gì, người mọi người..." "Ồ, ngon quá đi chứ." Điền Linh Nhi thốt vui vẻ reo lên, không kìm được lại gắp một miếng măng bỏ vào trong miệng. Trương Tiểu Phàm đờ người, thấy các sư huynh ai nấy đều rạng rỡ, gật đầu không ngớt, vung đũa gắp rào rào, miệng khen li lịa: "Chẳng ngờ tiểu sư đệ lại có cái tài này, lợi hại thật." "Còn ngon hơn lão ngũ nữa." "Không, ngon hơn lão ngũ rất nhiều lần, bằng cả lão ngũ và lão lục cộng lại." Lúc ấy, đến Điềm Bất Dịch cũng gắp nhiều hơn mọi khi, gật gật đầu, ánh mắt có vẻ khoan khoái. Trương Tiểu Phàm cảm thấy rất hài lòng. Từ đó trở đi, Trương Tiểu Phàm tiếp tục làm việc trong bếp. Về tu hành đạo pháp, hắn chẳng tỏ ra có chút tài hoa nào, nhưng khả năng bếp núc thì đúng là trời phú. Nấu nướng chẳng cần thầy dạy mà tự vỡ vạn. Cơm canh đưa ra thơm ngon tươi ngọt, vượt xa tất thảy mọi người. Mà trong lòng hắn, chỉ cần thấy Điềm Bất Dịch mỉm cười gật đầu chấp thuận thì đã là một sự hoan hỷ lớn lao rồi. Thời gian thấm thoát, lại nửa năm nữa trôi qua, kỳ thất mạch hội võ của Thanh Vân Môn một giáp mới tổ chức một lần, càng lúc càng đến gần. Không chỉ Tô Như, đến Điềm Bất Dịch cũng bắt đầu đôn đốc tọa hạ đệ tử. Mọi người chuyên tâm tu đạo, chẳng ai làm rộn đến Trương Tiểu Phàm. Nói chung mọi người đối với hắn cũng chẳng gửi gắm chút kỳ vọng nào. Nhưng Trương Tiểu Phàm không mấy bận tâm. Mỗi ngày bận biểu trong nhà bếp, hắn lại tìm thấy phần nào niềm vui vì đóng nồi bát vui chậu. Những lúc rỗi rãi thì tự luyện đạo pháp, đến đêm khuya thì tu tập đại phạm bát nhã. Ngày tháng trôi qua rất yên bình. Thời gian này, con khỉ xám mang tù U Cốc về đã ở cùng với hắn được nửa năm. Người và khỉ rất ư là thân thiết. Trương Tiểu Phàm cũng đã tìm cho nó một cái tên, gọi là Tiểu Hôi. Cái tên này giống như tên hắn, bình đạm, giản dị, không hề màu mè. Từ khi hắn bắt đầu làm việc trong nhà bếp, Tiểu Hôi thành ra ở gần chùa được nhờ lộc phọc, thường xuyên đi cùng Trương Tiểu Phàm. Nhón khúc măng bên đông, vỡ trái cây bên tây, ăn vụng cả ngày, nửa năm nay phát phì ra. Có điều, trên đại trúc phong này, Tiểu Hôi lại có một đối thủ, chính là con chó vàng to và Điền Bất Dịch nuôi từ nhỏ tới lớn, chính là Đại Hoàng. Chẳng biết vì chuyện gì, con chó vàng luôn thấy con khỉ xám rất là ngứa mắt. Thời gian đầu, mỗi lần gặp Tiểu Hôi đều gầm gừ không ngớt, làm nó sợ chết khiếp, phải tránh túc lên nơi cao. Về sau lâu dần, cuối cùng đành miễn cưỡng coi Tiểu Hôi như một thành viên của đại trúc phong. Nhưng hễ chạm mặt là nhe răng ngoác miệng, vẻ rất hung ác. Đến lúc Tiểu Hôi sợ hãi kêu che chóe, Đại Hoàng mới oảng oảng xua lên mấy tiếng, ngẩng cao đầu, quất quất cái đuôi đi sang một bên. Thu qua đông tới, thời tiết trên đại trúc phong dần dần trở lạnh. Ngoài phu phụ Điền Bất Dịch tu hành cao thâm, tất thảy mọi đệ tử đều cảm thấy xe lạnh. Hôm ấy, ánh dương quang hiếm hoi rọi xuống ấm áp. Trương Tiểu Phàm xong xuôi việc bếp núc, bèn đi ra ngoài vươn vai, rồi ngồi xuống dưới tán tùng bên ngoài nhà bếp, dựa lưng vào thân cây, liêm chiêm đôi mắt, khoan khoái tận hưởng hơi ấm mặt trời. Ngồi một lúc, đang mơ mơ màng màng muốn ngủ, Trương Tiểu Phàm chợt nghe thấy đằng trước vọng đến tiếng chó ong ổng, bèn mở bừng mắt nhìn. Thì ra chính là Đại Hoàng đang bò toài ở khu đất phía trước ăn ngoài sự nắng, còn Tiểu Hôi thì đang từng bước từ sau lưng nó đi lại. Trương Tiểu Phàm lấy làm lạ, Đại Hoàng hàng ngày cũng thường tới nhà bếp để ăn uống, đã quen với hắn lắm rồi. Vì thế sự hột hặc giữa con khỉ và con chó hắn rõ hơn ai hết. Hôm nay hình như mặt trời mọc từ đằng tây, Tiểu Hôi lại chủ động tiếp cận Đại Hoàng. Trương Tiểu Phàm tỉnh táo hẳn, chăm chú theo dõi phía trước. Chỉ thấy Tiểu Hôi thoát một cái đã đến gần Đại Hoàng. Đại Hoàng tuy không nhìn rõ phía sau, nhưng mũi khục khịt, đánh hơi thấy có mùi lạ, bèn ngoái đầu lại nhìn, rồi lập tức há mõm, để lộ răng nanh nhọn hoắt, sủa oẳng oẳng liên tiếp mấy tiếng. Tiểu Hôi hơi thu mình, xem ra vẫn rất sợ hãi. Rồi con khỉ đảo mắt long lóc, giơ tay phải lên, lắc qua lắc lại trước mặt Đại Hoàng. Đại Hoàng thoạt tiên chẳng hề chú ý, cứ chỏ về Tiểu Hôi mà sủa liên hồi. Ai ngờ một lát sau mũi hít hít, tự như ngửi thấy cái gì, cứ nhìn tay Tiểu Hôi trần trần, không chớp mắt, không nhúc nhích, cũng không sủa nữa, miệng há ngoác ra để thò ra cái lưỡi dài thòng, rồi đuôi ve vẫy không ngừng, tỏ vẻ rất hữu hảo. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên quá đỗi, phóng mắt nhìn tới, bất giác á khẩu tắt cười. Thì ra trong tay Tiểu Hôi đang cầm một cục sườn, mùi thơm tỏa khắp phía. Dù hắn đang ở rất xa mà cũng còn ngửi thấy. Đây vốn là cái hắn dùng để nấu canh, vì biết Đại Hoàng thích ăn thứ này nhất, nên nấu xong lại đem đậy điện kỹ rồi đặt ở nơi cao. Ai ngờ Tiểu Hôi đã đến cấp từ lúc nào, rồi chạy đến đây để bắt thân với con chó. Lúc ấy chỉ thấy Tiểu Hôi lúc la lúc lắc, cầm cục sườn quăng lại trước mặt Đại Hoàng. Mõm con chó tứa đầy nước miếng, lập tức ngoạc miệng táp luôn vào dưới cục sườn, rồi gặm xòm xòm. Tiểu Hôi nhìn bộ dạng của Đại Hoàng, kêu chí chí hai tiếng, thận trọng dè dặt đi lại gần, do dự chốc lát, rồi thò tay rờ lên đầu con chó. Đại Hoàng thốt kêu khẽ, Tiểu Hôi vội vàng rút tay lại. Một lát sau, không kìm được lại thò tay rờ đầu con chó. Lần này Đại Hoàng chẳng phản ứng gì hết, cứ mãi gặm cục sườn. Tiểu Hôi bèn đặt hẳn tay lên đầu nó, nhẹ nhẹ xoa mớ lông vàng mềm sáng bóng. Đại Hoàng lại tỏ ra dễ chịu, hơi co mình lại, kêu khe khẽ, nhưng chẳng có chút thù địch nào. Tiểu Hồi bạo dạn hơn, cười lên hai tiếng, bắt đầu nghịch bới lông da con chó như là tìm bắt rận bọ. Nửa chừng Đại Hoàng quay đầu lại, dùng lưỡi liếm láp Tiểu Hồi, một chó một khỉ, tỏ ra thân mật vô cùng, quan hệ thay đổi đến chóng cả mặt. Trương Tiểu Phàm xem suốt từ nãy giờ, bây giờ trơ mắt trợ miệng, bụng nghĩ Tiểu Hồi thật là thông minh. Có điều xem ra cứ thế này về sau, sườn thịt phải cất giấu kỹ càng hơn một chút. Trong lòng hắn đang lẩn quẩn nghĩ, chợt trên đỉnh đầu có tiếng xé gió, rồi hai đạo bạch quang từ phía tây nhanh như cắt lao tới. Đại Hoàng giật thót, chỏ về đạo bạch quang sủa vang. Tiểu Hồi thò tay vuốt lên đầu nó như để trấn an, chẳng ngờ rất là hiệu quả. Đại Hoàng lập tức bình tĩnh lại. Trương Tiểu Phàm nhìn hai đạo bạch quang hạ lạc trước chính điện thủ tỉnh đường, làn ánh sáng lấp lóa dịu đi, thì hiện ra hai người. Một người cao lớn ngay ngắn, tiêu sái bất quần, bạch y phiêu phất, trông thật tuấn tú. Người kia là một thiếu niên thấp hơn một chút, chỉ chừng 15-16 tuổi. Trương Tiểu Phàm chợt nín thở, một nỗi bi thương đã dần phai từ sâu trong tâm khảm chậm chậm trỗi dậy. Thiếu niên kia nhìn có vẻ cô đơn làm sao. Kinh Vũ! Hắn đứng bật dậy, thốt lên giọng nói bỗng nhiên như nghẹn tắt. Thiếu niên kia thân hình chấn động, lập tức xoay mình lại, hai con mắt tròn xoe, rồi cái miệng há hốc, tự như muốn nói điều gì. Nhưng đến phút cuối, thiên ngôn vạn ngữ, chỉ bật ra hai chữ: Tiểu Phàm. Đến đây là hết chương 12. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 13. Trù Tiền. Tác giả: Tiêu Đỉnh. Dịch giả: Alex. Người đọc: Thành Long. Chương 13: Kỳ Tài. Tòa hạ đệ tử của Thương Tùng chân nhân ở Long Thủ Phong là Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ, bái kiến Điền Sư Thúc, Tô Sư Thúc. Trong thủ tỉnh đường, Điền Bất Dịch và Tô Như ngồi ghế trên, các đệ tử đều xếp hàng hai bên. Ở giữa là hai bạch y nhân, cũng chính là Lâm Kinh Vũ và người thanh niên tuấn tú kia tên gọi Tề Hạo, đang hướng về Điền Bất Dịch làm lễ. Trương Tiểu Phàm sắp chót trong hàng đệ tử, nhìn Lâm Kinh Vũ đang đứng giữa sảnh, bao năm không gặp, ai nấy đều đã lớn cả. Lúc ấy Lâm Kinh Vũ cũng quay đầu sang nhìn Trương Tiểu Phàm, ánh mắt gặp nhau, Lâm Kinh Vũ mỉm cười. Trương Tiểu Phàm nóng hết cả đầu, cảm động vô cùng, khẽ gật gật. Ánh mắt Điền Bất Dịch xoáy lên xoáy xuống thân hình của Tề Hạo, lại liếc sang Lâm Kinh Vũ, vẻ mặt bỗng trầm xuống. Hai người này phong thần tuấn lãng, cứ theo nhãn lực của lão, thoáng cái là nhận ra tư chất bọn họ vượt xa đám môn hạ đệ tử ở đây. Tề Hạo thì chẳng cần phải nói, y đã sớm thành danh trong lớp trẻ của Thanh Vân Môn. Nhưng Lâm Kinh Vũ hễ còn ít tuổi, ban nãy lại ngự kiếm lướt tới, xem thế đủ biết ít nhất đã vượt qua được tầng thứ tư của Thái Cực Huyền Thanh Đạo, mà gã nhập môn bất quá 3 năm rưỡi chứ mấy. Thực chất như vậy thật là đáng kinh ngạc. Nghĩ tới đây, Điền Bất Dịch vô tình nhìn lại Trương Tiểu Phàm đang đứng đằng cuối, gấm ngầm so sánh, tâm tình bãi hoải, lãnh đạm hỏi: Sư phụ bảo các người đến làm gì? Tề Hạo vòng tay đáp: Bẩm Điền Sư Thúc, gia sư Thương Tùng chân nhân được sự ủy thác của chư môn Đạo Huyền chân nhân, bắt đầu chuẩn bị mọi việc cho kỳ đại thí Thất Mạch Hội Võ 2 năm tới. Vì có chút ít thay đổi nên đặc biệt lệnh cho con và Lâm sư đệ cùng đến trước thông báo. Điền Bất Dịch hừ lên một tiếng, nhìn Lâm Kinh Vũ một lượt từ đầu tới chân: Lão ấy cố ý muốn thị uy với ta đây. Tề Hạo và Lâm Kinh Vũ đều biến sắc. Lâm Kinh Vũ toan phản ứng, nhưng Tề Hạo giơ tay ngăn gã lại, mỉm cười thưa:
"Điền sư thúc thật khéo nói giỡn, chúng ta đều là người của Thanh Vân Môn."
Điền sư thúc lại đức cao vọng trọng, gia sư tuyệt không dám có ý bất kính. Vẻ mặt Điền Bất Dịch tối sầm, chẳng mảy may thay đổi. Nhưng Tô Như bên cạnh thì tươi cười hòa nhã, dịu dàng hỏi rằng:
"Các con bất tất để ý, Điền sư thúc chỉ là nói đùa thôi."
"Phải rồi, con vừa nói cái gì thay đổi, là như thế nào vậy?"
Tề Hạo cung kính đáp: "Hồi bẩm Tô sư thúc, chuyện là thế này. Thất Mạch hội võ năm xưa, mỗi chi phái trong Thanh Vân Môn đều cử ra 4 người. Riêng chi phái chính là Thông Thiên Phong lại đưa thêm 4 người nữa, tổng cộng là 32 đệ tử. Rồi rút thăm cặp đấu, người thắng vào vòng trong, cứ thế qua 5 vòng. Người chiến thắng cuối cùng chính là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ của Thanh Vân Môn, sẽ được các vị sư trưởng quan tâm bồi dưỡng."
Tôi như chấm chím cười, phong tư đoan trang rồi nói:
"Nhắc đến kỳ đại thí lần trước, còn là nhân vật rất nổi. Ta còn nhớ đến phút cuối không giành bản nhãn. Nếu không phải vì bên chi phái chính đưa gã Tiêu Dật Tài đó ra, chưa chừng chính con đã đoạt được giải võ trạng nguyên của Thanh Vân Môn."
Tề Hạo sắc mặt không thay đổi, cười đáp:
"Tô sư thúc quá khen. Trong kỳ đại thí lần trước, Tiêu Dật Tài, Tiêu sư huynh bên chi phái chính là kỳ tài trời phú, tu đạo tinh thâm, con đây hẳn ngon kém xa. Tâm phục khẩu phục nhận thua chẳng có gì để nói. Có điều kỳ Thất Mạch hội võ 2 năm tới đây, gia sư và chưởng môn chân nhân sau khi bàn bạc đã sửa đổi chút ít quy tắc, đặt mệnh con đến thông báo với 2 vị sư thúc."
Điền Bất Dịch và Tô Như đều động dung hỏi:
"Sửa đổi thế nào vậy?"
Tề Hạo đáp:
"Gia sư Thương Tùng chân nhân cho rằng đại thí Thất Mạch hội võ vốn là để phát hiện ra nhân tài trong số đệ tử của các chi phái, sau đó bồi dưỡng thêm. Đến nay Thanh Vân Môn đệ tử đông tới gần 1.000 người, trong đó lớp đệ tử trẻ mới vào đặc biệt nhiều, không thiếu gì những nhân vật thiên tài xuất chúng. Với suy nghĩ như thế, xét thấy cơ hội 60 năm mới có một lần mà chỉ cho mỗi chi phái đưa ra vỏn vẹn có 4 người, thật là quá ít. Vì vậy gia sư đề nghị 7 chi phái đều đưa ra 9 đệ tử, trong đó chi phái chính nhân số đông nhất thì đưa thêm 1 người nữa, đã thành 64 người. Trên cơ sở ấy lại bắt thăm cọc đấu như trước kia, trải qua 6 vòng chọn ra người chiến thắng. Như thế khỏi phải tiếc nuối là để sót cọc quý giữa lòng biển khơi."
Điền Bất Dịch và Tô Như đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt rất là khó coi. Đại trúc phong bọn họ nhân số ít, tư chất lại kém, thoạt nhìn thì tưởng như là có ưu, nhưng thực tế chính những chi phái đông đúc nhiều người tài như Thông Thiên Phong, chi phái chính và Long Thủ Phong của Thương Tùng lại có rất nhiều thuận lợi. Tôi như thấy thần sắc của trưởng phu rất khó coi, khe khẽ lắc đầu, đưa mắt ra hiệu.
Điền Bất Dịch trong lòng làm gì mà không rõ ý tứ của thê tử. Chuyện này đã do chữ môn sư huynh và Thương Tùng thương nghị rồi thì coi như đã được quyết định, có tranh biện nữa cũng vô ích. Bèn lạnh lùng bảo:
"Như vậy càng tốt, ta chẳng có ý kiến gì cả."
Tề Hạo mỉm cười đáp: "Thế thì hay quá. Ngoài ra trước lúc lên đường, gia sư có dặn con một chuyện. Lâm sư đệ đây và một vị Trương sư đệ đã tọa hạ đệ tử của Điền sư thúc, vốn là bạn cũ biết nhau từ trước. Hy vọng Điền sư thúc để cho bọn họ hàn huyên lại chuyện xưa."
Điền Bất Dịch trong lòng đang giận dữ, xua tay sốt ruột nói:
"Được rồi, được rồi."
Lâm Kinh Vũ đợi nãy giờ đã phát nóng ruột, hiềm nổi đang ở trước mặt tiền bối trưởng lão nên không dám phát tác. Lúc này thấy lão đồng ý, bèn quay mình đi lại phía Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm bồi hồi cũng bước ra. Lâm Kinh Vũ đi đến trước mặt hắn, ngắm nghía kỹ càng một hồi, trong mắt chợt đỏ lên, ngắt ngứ nói:
"Mi lớn quá rồi Tiểu Phàm."
Trong lòng Trương Tiểu Phàm cũng trộn rộn bao cảm giác, chỉ biết gật đầu thật mạnh:
"Mi cũng thế mà. À phải rồi, thảm án trong thôn năm xưa mi đã có manh mối gì chưa?
Lâm Kinh Vũ lắc đầu. Mấy năm nay ta đã hỏi sư phụ rất nhiều, nhưng đều chẳng có tiến triển gì cả.
Thế còn mi?
Trương Tiểu Phàm cười khổ.
Ta cũng vậy thôi.
Lâm Kinh Vũ kéo tay hắn vừa bảo,
thôi chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.
Trương Tiểu Phàm do dự, ngoảnh đầu nhìn Điền Bất Dịch và Tô Như. Điền Bất Dịch chẳng thèm lý đến, Tô Như thì mỉm cười nói,
được rồi các con đi đi.
Trương Tiểu Phàm mừng rỡ gật đầu với bà, rồi hấp tấp cùng Lâm Kinh Vũ bước ra ngoài.
Trên đại điện lúc này chỉ còn một người khách là Tề Hạo. Y phục trang toàn trắng, tiêu sái xuất chúng, thần sắc điềm đạm trầm tĩnh, chậm chậm nhìn khắp chúng đệ tử của Đại Trúc Phong. Cuối cùng một quan rớt lại trên mình Tống Đại Nhân, vòng tay cười.
Vị này chắc là Tống Đại Nhân Tống Sư Huynh. Kỳ đại thí trước chúng ta đã có gặp mặt một lần.
Tống Đại Nhân vội vàng đáp lễ.
Tề Sư Huynh trí nhớ thật tốt, vẫn còn nhớ tay bại tướng này.
Lời vừa nói ra, chúng đệ tử so vai tái mặt. Điềm Linh Nhi đứng bên cạnh mẹ hỏi thầm,
mẹ ơi, đại sư huynh bại dưới tay y ư?
Tô Như gật gật đầu khe khẽ đáp,
phải đó con à, năm đó đại sư huynh con khó khăn lắm mới thắng được hai trận, ta và cha đều rất vui mừng. Ai ngờ đến vòng thứ ba thì gặp phải người này, chỉ va chạm mấy lần là đã thua.
Điền Linh Nhi thè lưỡi nói, thế chẳng phải là y rất lợi hại sao?
Tô Như chưa trả lời ngay mà quay đầu nhìn trưởng phu, thấy Điền Bất Dịch mặt mày xanh tái, ngồi như không vững, đành lắc đầu nói,
tư chất của Tề Hạo thực sự là vượt xa đại sư huynh con. Hôm đó trong khi tỷ thí chẳng phải xử đến hư chiêu, đặc biệt là thanh tiên kiếm hàng băng của y là dùng băng tinh vạn năm trên Bắc Cực mà luyện thành, uy lực rất lớn, đại sư huynh của con làm sao có thể bằng được.
Lúc ấy Điềm Bất Dịch bỗng như là cảm thấy cái gì, bèn quay đầu nhìn sang Tô Như. Ánh mắt hai người gặp nhau, cùng nhận ra những lời chưa nói ẩn kín trong cõi sâu thẳm của người kia. Nếu môn hạ Đại Trúc Phong được một người tài như thế thì có phải là tốt biết bao.
Ở dưới điện, Tề Hạo đang nói chuyện với bọn đệ tử.
Y tu hành có thành tựu, được sư trưởng tin tưởng và tôn trọng, thường đi khắp nơi trong thiên hạ, xem rộng biết nhiều, lại thêm miệng lưỡi linh lợi, nói năng như nhã ngọc phun châu, một lát sau đã khiến bọn đệ tử cảm thấy thân thiết. Đến Tống Đại Nhân từng bại dưới tay y cũng sớm xóa đi hết những cảm giác thù địch.
Một tràng cười vang lên. Chẳng biết Tề Hạo nói chuyện khôi hài gì, mọi người đều phá lên cười lớn. Sau đó y vô tình đưa mắt về phía Điền Linh Nhi, nãy giờ vẫn đứng sau lưng Tô Như. Tức thời nhìn thấy hổ phách chu lăng quấn quanh hông của ta, ánh mắt liền sáng lên, mỉm cười nói,
vị cô nương này chẳng hay có phải là Điền Linh Nhi Điền sư muội đại danh đỉnh đỉnh đây không?
Điền Linh Nhi nhớ mày hỏi,
huynh làm sao mà biết ta?
Tề Hạo mỉm cười đi lên mấy bước nhìn cô nói,
Điền sư muội tuổi vừa 16, tu tập Thái Cực Huyền Thanh Đạo đã đạt tới trình độ rất cao. Chuyện này khắp bản môn đều biết, ta vốn đã ngưỡng mộ từ lâu, hôm nay được gặp quả nhiên là danh bất hư truyền.
Điền Linh Nhi đỏ hồng khuôn mặt, mất máy hỏi,
huynh chưa từng nhìn thấy muội động thủ, sao biết muội danh bất hư truyền?
Tề Hạo ngớ ra một lát rồi lập tức cười nói,
Điền sư muội không chỉ có dung mạo như hoa mà tâm tư cũng rất mẫn tuệ, làm sư huynh ta cũng phải hổ thẹn rồi.
Điền Linh Nhi thấy y đứng trước mặt, thân hình anh tuấn cao nhã, miệng thì tán dương mình xinh đẹp, trong lòng thốt nhiên cảm giác rất ngọt ngào, nhưng ngoài mặt đã tỏ ra giận dỗi,
chỉ giỏi linh tinh chẳng giống sư huynh chút nào, đúng là không biết xấu mà.
Điền Bất Dịch câu mày, Tô Như quát lên,
Linh Nhi không được nói bậy. Tề Hạo vội vàng nói với Tô Như:
Tô sư thúc ngàn vạn lần đừng nên trách cứ sư muội, đều là tại con nói năng không suy xét, mạo phạm đến sư muội.
Nói tới đây, y hơi trầm ngâm, thò tay vào trong bọc lấy ra một cái hộp gấm đưa cho Điền Linh Nhi, rồi cười nói:
Điền sư muội, trong cái hộp nhỏ này là thanh lương châu, do mấy năm trước ta theo gia sư Thương Tùng chân nhân hành hiệp, tiểu trừ một bọn hung đồ ma giáo mà tình cờ lấy được. Tuy chẳng phải là vật gì kỳ trân dị bảo, nhưng bao mênh mình có thể chống nóng phòng rét.